Đế Bá, chương 947, Hoàng Phủ Hào, góc truyện audio.com. Người ngoài không biết Lý Thất Giả có lai lịch gì, bọn họ không rõ tại sao Cự Trúc Quốc xem trọng hắn như vậy. Sau khi chọn Lý Thất Giả, Cự Trúc Quốc đá Khánh Dư khỏi danh sách, không cho cả tư cách dự bị. Khánh Dư đi vào dược viên, tuy được Cự Trúc Quốc tiếp đón long trọng nhưng lòng vẫn rất bực bội. Khánh Dư vốn có thể tham gia đại hội dược sư thay Cự Trúc Quốc, chuyện này là ván đã đóng thuyền. Khánh Dư đầy dã tâm, gã muốn thể hiện tay nghề trong đại hội dược sư, dương danh thiên hạ. Nhưng chuyện này vốn được quyết định đột nhiên biến dị, trên đường nhảy ra Trình Giảo Kim cướp ghế của Khánh Dư, gã không có cả tư cách dự bị. Nếu nói bị dược sư thiên tài trẻ tuổi tiếng tăm lừng lẫy cướp vị trí, ví dụ bốn dược sư thiên tài thì Khánh Dư không lời nào để nói. Nhưng, Lý Thất Giả cướp vị trí của Khánh Dư là một dược sư vô danh. Khánh Dư được người gọi là đệ nhất dược sư trẻ Cự Trúc Quốc, bây giờ bị một vô danh tiểu bối cướp ghế, gã vui sao nổi. Tuy trước mắt yêu hoàng tử Yên phu nhân thì Khánh Dư không dám lộ ra cơn tức, nhưng nhìn sắc mặt của gã là biết. Ngoài cửa vang tiếng thông báo, hoàng phủ công tử đến, thanh âm vang dội truyền vào dược viên, nghe tiếng thông báo, nhiều dược sư trong dược viên lòng rung lên, xoay người nhìn ra cửa. Đám người nhỏ giọng xì xầm, đại công tử hoàng phủ thế gia cũng đến. Nhiều dược sư trẻ tuổi tim rớt cái bịch, dược sư có chút kiêu ngạo lúc này cúi thấp đầu, mất hết kiêu hãnh. Một số dược sư hưng phấn nói, Hoàng Phủ Hào tham gia yến tiệc, được góp mặt trong yến tiệc thế này thật là siêu may mắn. Hoàng Phủ Hào rất nổi tiếng trong dược vực, thậm chí nguyên thạch dược giới. Hoàng Phủ Hào không chỉ là thiên tài tu luyện, gã cũng thiên tài trong dược đạo. Hoàng Phủ Hào xuất thân từ Hoàng Phủ Thế Gia. Gã là đại công tử Hoàng Phủ Thế Gia, không uổng xuất thân của mình, còn trẻ đã đến cảnh giới nhân tộc. Tuy bây giờ thời đại đạo khó đã kết thúc nhưng Hoàng Phủ Hào tuổi trẻ lên đỉnh Thánh Hoàng đúng là thiên tài rất lợi hại. Sự tích của Hoàng Phủ Hào khiến người hào hứng bàn tán nhất không phải đạo hạnh Thánh Hoàng mà là tạo nghệ dược đạo. Trong thạch dược giới từng có người nói nếu Hoàng Phủ Hào không đặt nhiều công sức vào tu hành thì gã đã có cơ hội xếp vào bốn dược sư thiên tài. Mặc dù Hoàng Phủ Hào không nằm trong dược sư thiên tài, tạo nghệ dược đạo của gã so với bốn dược sư thiên tài đúng là thua mảng lớn, nhưng trong thạch dược giới gã được gọi là dược sư thiên tài thứ năm. Nhiều người cho rằng trong thế hệ trẻ tạo nghệ dược đạo của Hoàng Phủ Hào chỉ thua bốn dược sư thiên tài, những người khác không sánh bằng. Hoàng Phủ Hào bước vào dược viên, gã xuất thân thạch nhân tộc, vóc dáng cao to, đứng đâu cũng có khí thế nuốt sơn hà. Từng vòng thần hoàn giãn ra trên người Hoàng Phủ Hào càng làm người rung động. Lúc này Hoàng Phủ Hào không thu dấu khí thế, có xu hướng trấn áp mọi người. Thế nên khi từng vòng thần hoàn giãn ra trên người Hoàng Phủ Hào, gã vốn cao to càng tạo cảm giác khí thôn sơn hà tựa như thần linh. Hoàng Phủ Hào bước đến, nhiều dược sư trẻ tuổi trong dược viên tim đập mạnh cảm nhận khí thế Thánh Hoàng từ người gã. Nhiều dược sư hút ngụm khí lạnh không dám tranh phong. Hoàng Phủ Hào đi vào, Tử Yên phu nhân là chủ nhân đánh tiếng chào hỏi. Hoàng Phủ công tử đến tham gia yến tiệc làm nơi này rạng rỡ hẳn lên. Hoàng Phủ, góc truyện audio.com, hào hùng hổ, hào khí thôn sơn hà, dường như Tử Yên bệ hạ rất bận rộn, muốn gặp Tử Yên bệ hạ thật khó khăn. Hoàng Phủ Hào thầm bực tức, gần đây gã xin gặp toàn bị Tử Yên phu nhân từ chối. Mặc dù Cự Trúc Quốc không thất lễ, có yêu vương chiêu đãi, nhưng đó không phải điều Hoàng Phủ Hào muốn. Tử Yên phu nhân bình tĩnh ứng đối. Chuyện vụn vặt trong nước đúng là rắc rối, mong Hoàng Phủ công tử thứ lỗi cho. Hoàng Phủ Hào hít sâu đè nén bát mãn, chậm rãi nói. Tại hạ nghe đại danh dược viên của quý quốc đã lâu, không biết Tử Yên bệ hạ có thể dẫn ta đi tham quan tiên thảo linh dược trong dược viên được không? Tử Yên phu nhân nhìn Hoàng Phủ Hào, gật đầu, nói. Nếu Hoàng Phủ công tử có hứng thú thì ta không ngại. Tử Yên phu nhân dẫn đường Hoàng Phủ Hào ngắm các loại linh dược tiên thảo trong dược viên. Thật ra Hoàng Phủ Hào là tùy ông ý không ở rượu, gã kêu Tử Yên phu nhân dẫn đường chỉ vì muốn tạo cơ hội ở chung. Lúc ngắm các loại linh dược tiên thảo, Hoàng Phủ Hào mấy lần nhắc chuyện liên nhân đều bị Tử Yên phu nhân từ chối, khéo làm gã bó tay. Hoàng Phủ Hào rất thích Tử Yên phu nhân, muốn cưới nàng. Tiếc rằng Tử Yên phu nhân không hứng thú, không có ý định liên nhân với Hoàng Phủ Thế Gia. Thấy Tử Yên phu nhân dẫn Hoàng Phủ Hào tham quan các loại linh dược tiên thảo, đám dược sư trẻ tuổi rất hâm mộ. Tử Yên phu nhân nổi tiếng thơm, nàng không chỉ là một vị hiền chủ, cũng là nữ nhân xinh đẹp và thông minh. Có thể nói trong dược vực nhiều người theo đuổi Tử Yên phu nhân nhưng chẳng ai được nàng yêu ái. Nhiều dược sư trẻ tuổi rất hâm mộ Hoàng Phủ Hào nhưng đành chịu, yêu hoàng như Tử Yên phu nhân có lẽ chỉ Hoàng Phủ Hào cùng là Thánh Hoàng, xuất thân từ Hoàng Phủ Thế Gia mới xứng đôi được. Có dược sư trẻ tuổi hỏi, đồn rằng Hoàng Phủ Thế Gia từng mấy đời liên nhân với Dược Quốc hay Hoàng Phủ Hào không định cưới nữ đệ tử Dược Quốc mà liên nhân với Cự Trúc Quốc. Có dược sư trẻ tuổi nổi máu nhiều chuyện bảo. Đúng rồi, nghe bảo truyền nhân đương thời của Dược Quốc là một nữ đệ tử rất lợi hại, nghe đồn cực kỳ kinh diễm, tuyệt thế vô song. Nhắc đến truyền nhân Dược Quốc là nhiều người phấn khởi, ngưỡng mộ. Vì ở thời đại nào truyền nhân Dược Quốc luôn là đề tài trà chiều của mọi người. Huống chi truyền nhân Dược Quốc đời này là một nữ đệ tử, nghe nói nàng là tiên nữ tuyệt thế vô song, kinh diễm vạn cổ. Người như vậy đương nhiên là tiêu điểm thảo luận của các tu sĩ, dược sư. Có dược sư trẻ tuổi đến từ vùng biên giới Dược Quốc mở miệng nói. Đúng vậy, truyền nhân Dược Quốc đương thời, Minh Tiên Nữ là đệ nhất mỹ nữ của Thạch Dược Giới. Đương thời nhìn khắp Thạch Dược Giới không ai sánh bằng nàng. Đúng rồi, nhiều người bảo Minh Tiên Nữ là đệ nhất mỹ nữ của Thạch Dược Giới. Tiếc rằng chưa thấy mặt Minh Tiên Nữ bao giờ, không biết vị đạo huynh này có thấy không? Minh Tiên Nữ đẹp cỡ nào? Dù là ai khi nhắc đến đệ nhất mỹ nữ là thấy hưng phấn ngay, dù chưa từng gặp mặt cũng phấn khởi bàn tán về nàng. Dược sư trẻ tuổi đến từ vùng biên giới Dược Quốc cười khổ nói. Sao có thể, Minh Tiên Nữ là tiên nữ trên cửu thiên, xa xôi không thể với tới, phàm phu tục tử chúng ta làm sao gặp. Hơn nữa Minh Tiên Nữ là đệ nhất mỹ nữ nhưng rất điệu thấp trong Dược Quốc ít khi lộ mặt ra ngoài. Người khác muốn nhìn mặt Minh Tiên Nữ là rất khó khăn. Có dược sư khao. gocchuyenaudio.com, khát nói, Minh Tiên Nữ là đệ nhất mỹ nữ của Thạch Dược Giới, nếu được gặp mặt nàng một lần kêu ta giảm thọ 10 năm cũng đồng ý. Cách chương.